Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 26 với đề tài Gặp Chúa Giê-xu Judas Iscariot, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 43 đến câu 45. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 43 đến câu 45. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài đương còn phán, tức thì Giuđa là một trong 12 sứ đồ thoạt đến với một toán đông cầm gươm và gậy bởi các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão phái đến. Vả, đứa phản ngài đã cho chúng dấu hiệu, này, hãy tôi hôn ai, ấy là người đó, hãy bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận. Vậy, khi Giuđa đến rồi, liền lại gần ngài mà nói rằng, lại thầy, rồi nó hôn ngài. Phần triển khai bài học. Mọi cơ đốc nhân đều biết câu chuyện Giuđa, kẻ phản bội tai tiếng nhất từng sống trên đời này, và chưa từng có nhân vật nào in sâu trong trí nhớ loài người về nỗi ô nhục như tên của Giuđa Iscariot, người từng là sứ đồ của Chúa Giê-xu, nhưng đã trở thành biểu tượng hàng đầu của thế giới về sự phản bội. Giuđa là thủ quỹ của nhóm sứ đồ, và trong vai trò đó, ông đã nhiều lần trộm ngân quỹ chung. Ông là người phản đối mạnh mẽ nhất khi thấy một người nữ trút chai dầu cam tòng hương quý lên đầu Chúa Giê-xu để bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Giuđa nói nên bán chai dầu ấy rồi lấy tiền giúp người nghèo. Ông giả vờ quan tâm đến người nghèo khổ, nhưng thật ra là để kiếm lợi riêng cho mình. Giuđa lắng nghe Chúa Giê-xu nói về người sẽ phản Ngài, rồi ông đã trơ tráo đi ra và quyết định phản Ngài. Ông âm mưu với kẻ thù tệ hại nhất của Chúa Giê-xu. Vì 30 nén bạc, ông đã nộp Chúa để họ giết Ngài. Ông đề xuất ý kiến nhận diện Chúa Giê-xu cho những người đến bắt Ngài bằng dấu hiệu của một cái hôn. Trong đêm tối của vườn Getsemane, ông tiến sát bên Chúa Giê-xu, vừa nói, lại thầy, vừa ôm Ngài hôn, như thể ông là học trò trung thành của Ngài vậy. Có gì lạ khi Giuđa bị khinh bỉ trên toàn cầu như thế, đến nỗi Dante, thi sĩ nổi tiếng của người Ý, đã mô tả ông ở trong những vực sâu nhất của địa ngục. Chúng ta thốt lên, ông là quái vật ghê gớm biết bao, làm sao ông ta làm được chuyện như thế? Có phải Giuđa luôn đáng tởm như thế không? Chắc chắn có lúc Giuđa cũng tỏ ra đầy hứa hẹn. Từ trong số nhiều người môn đồ của Chúa Giê-xu, Ngài đã chọn ông, chắc chắn ông được các sứ đồ tin cậy vì họ đã trao tiền cho ông giữ. Đến cuối cùng, sau khi phản Chúa Giê-xu, Giuđa đầy hối hận, ông cảm thấy khốn khổ về việc mình đã làm, đến nỗi ra đi tự tử. Trước đó, ông đến với các thầy tế lễ để trả lại số tiền mà họ đã trả công cho ông, và ông đã xưng nhận rằng, tôi đã phản nộp huyết vô tội. Giuđa không phải là quái vật, ông là một con người. Một con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ông là người được Chúa Giê-xu tin cậy, được Ngài kết bạn và yêu thương. Chúa đã tìm cách chinh phục Giuđa cho đến cuối cùng. Ngài đã hạ mình xuống rửa chân cho ông, cảnh cáo ông về hiểm họa thuộc linh đang chờ đợi. Ngài hết sức mong mỏi ông, ngay cả khi ông bỏ ra đi vào trong bóng đêm. Điều nào có thể giúp chúng ta thâm nhập được vào bí ẩn vây quanh con người này? Làm sao chúng ta hiểu được việc ông đã làm? Vì sao ông trở thành kẻ phản bội? Và vì sao ông đã có thể kháng cự được trước những lời đề nghị cảm động của tình yêu? Có người cho rằng nan đề của Giuđa là tiền. Có lẽ vậy. Sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta, sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Ti-mô-thê thứ nhất, chương 6, câu 10. Ông nói tiếp, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Có lẽ Phao-lô nghĩ đến Giu-đa khi viết câu này. Giu-đa cảm thấy chính ông bị chiếm hữu bởi tiền bạc. Tiền mà ông được kêu gọi để quản lý đã trở thành chủ của ông. Ông đã coi thường những hành động của những người có lòng rộng rãi thật. Vì 30 miếng bạc, ông đã bán người thầy yêu quý nhất của mình. Tuy nhiên, sau khi Chúa Giê-xu bị bắt, Giu-đa không muốn giữ món tiền huyết này, ông cố trả lại. Khi nhà chức trách không nhận, ông ném xuống đất trước mặt họ. Lòng tham là lưới bẫy kinh khiếp cho Giu-đa, nhưng đây chưa phải là nguyên nhân tối hậu cho sự thất bại của ông. Còn một nguyên nhân nữa, có lẽ nham hiểm hơn nhiều, chính là sự lừa dối đã đi vào đời sống của Giu-đa. Để có thể đánh cắp được quỹ chung, ông đã phải khởi đầu nói dối về những thứ nằm trong tay ông. Điều đó chắc chắn đã xảy ra liên tục. Kinh Thánh nói về Sa-tan, kẻ thù của Đức Chúa Trời và con người, là cha của sự nói dối. Mỗi khi thỏa hiệp và làm hỏng chân lý, mỗi khi cố tình lừa dối, chúng ta đã mở cửa cho quyền lực đáng kinh sợ của điều ác. Chúng ta mời kẻ lừa dối hàng đầu đến ở với mình. Đúng là nói dối sẽ dẫn tiếp đến nói dối nữa. Càng nói dối, càng thấy bị thôi thúc lừa dối. Nó đã trở thành một cái nếp trong liên hệ với người khác và hết sức khó để sửa đổi. Nó ảnh hưởng chúng ta đến nỗi chúng ta thấy ngày càng khó phân biệt giả với thật. Phải chăng chuyện như thế đã xảy ra với Giu-đa? Có phải thói quen nói dối lâu ngày, có phải kiểu lừa gạt ấy khiến ông trở thành con người như thế? Ngồi cùng với các sứ đồ tại bữa ăn cuối cùng, lắng nghe Chúa Giê-xu nói về người sẽ phản ngài, Giu-đa chẳng chút ngượng ngùng, ông chẳng tỏ ra bằng chứng nào mình là con người ấy. Làm ra vẻ vô tội, ông hỏi như mọi người kia, lạy Chúa, có phải tôi không? Rồi ông vừa để cho Chúa Giê-xu rửa chân mình, nhưng lại vừa âm mưu giết ngài. Chính Giu-đa đề nghị dấu hiệu để bọn lính nhận biết ngài là cái hôn. Trong vườn Gethsemane, Giu-đa nói ra những lời yêu thương và đưa ra biểu tượng của tình bạn, nhưng đồng thời dự phần và một án tử hình. Có phải Giu-đa đã hoàn toàn sai lầm và lừa dối? Có thể lắm. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau khi Chúa Giê-xu bị bắt cho chúng ta thấy Giu-đa vẫn chưa mất hết mọi khả năng để nhận biết chân lý. Ông nói thành thật rằng ngài vô tội và ông công nhận mình đã phản ngài. Điều bí ẩn nhất và bi thảm nhất về Giu-đa ấy là dầu đã gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu và gần gũi với ngài, nhưng ông không hề thật sự biết ngài, không hề thật sự tin ngài, không hề mở lòng ra trước tình yêu bao la của ngài. Giu-đa sống trong nhóm 12 sứ đồ và thông công hằng ngày với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông là người được kêu gọi, được phó thác, được tin cậy, được yêu mến, là người được Chúa Giê-xu chia sẻ tấm lòng của ngài. Ông đã nghe chính từ môi miệng Chúa mọi điều các sứ đồ kia đã nghe. Ông đã nhìn thấy các phép lạ y như họ vậy. Ông đã thấy người bệnh được chữa lành, người mù được sáng mắt lại. Ông thấy người bại bước đi và thậm chí còn thấy người chết sống lại nữa. Thế nhưng những điều này chẳng tạo được ảnh hưởng nào trên đời sống của ông. Trong khi các môn đồ khác lớn lên, trưởng thành trong Chúa, còn ông thì bị khô héo. Trong khi lòng họ càng ngày càng mở rộng, lòng ông càng ngày càng đóng kín. Trong khi họ nhận được sự sống mới từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, còn ông thì chết bởi chính tay của mình. Điều gì xảy ra sau khi Giu-đa nhận ra mình sai và ném tiền lại trong đền thờ nếu ông chịu đi tìm Chúa Cứu Thế Giê-xu? Điều gì xảy ra nếu ông chịu chạy đến bên ngài trên đường tới Gô-gô-tha, chốc đổ lòng mình, xưng ra tội phản bội, kêu nài ơn tha thứ? Ai dám nghi ngờ lòng thương xót vô biên của Chúa Giê-xu cũng sẽ rộng mở đón ông? Há không phải là các thiên sứ trên trời sẽ vui mừng biết bao khi một người có tội biết ăn năn, quay lưng khỏi lòng tham, tự dối gạt và lòng phản bội xấu xa của mình? Ân điển của Chúa Giê-xu luôn dư dật đủ để sẵn sàng nghênh đón không phải chỉ một Giu-đa tội lỗi mà hàng triệu con người như ông, nếu họ tỉnh ngộ và quyết tâm hướng về cứu Chúa của mình. Tiếc thay, Giu-đa không làm được như vậy. Phi-e-rơ sau khi chối Chúa ba lần kèm theo lời thề và rủa xả, ông đã đi ra và khóc lóc cách đắng cay. Nhưng ông vẫn còn có mặt với những người khác tại chân thập tự giá. Rồi trên bờ biển Tiberias, khi Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đồ, Phi-e-rơ đã có thể nói ba lần từ lòng tin cậy và tan vỡ của mình. Lạy Chúa, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Dường như Giu-đa chẳng muốn có một mối liên hệ gì với các bạn đồng môn của mình. Ông thấy mình chẳng có gì để thưa với Chúa Giê-xu cả và ông đã chết trong cô đơn cùng tội không tưởng nổi của mình. Câu chuyện này có lẽ còn rất nhiều điều khó hiểu. Làm sao một người sống 3 năm gần gũi với con Đức Chúa Trời nhưng rồi lại dùng nụ hôn để phản nộp ngài? Làm sao Giu-đa lại có thể cứng lòng trước ân điển dồi dào, tình yêu vô biên và sự thành tín của Đức Chúa Trời dành cho ông? Chúng ta không thể xem ông như một người vô nhân đạo, một con rồng gian ác được. Giu-đa cũng là một con người như chúng ta. Ai trong chúng ta cũng có thể rơi vào cùng một cám dỗ lừa dối, có sức thôi thúc kinh khiếp như Giu-đa, sẽ là dại dột biết bao khi tự cho mình là công chính, tưởng mình đứng vững không đời nào té ngã hay chẳng bao giờ làm chuyện như Giu-đa đã làm. Dầu Giu-đa như thế nào đi nữa, cũng không ai có thể loại ông ra khỏi câu chuyện của Kinh Thánh. Giuđa là lời cảnh báo, nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng một người có thể ở rất gần nước Đức Chúa Trời nhưng chẳng bước vào đó. Một người có thể thấy những điều tuyệt vời, nghe chân lý vĩ đại, nhưng đời sống vẫn không được biến đổi. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Cứu Thế Giê-xu, giao tiếp với Ngài, thậm chí còn biết Ngài là đấng nhân lành, thế nhưng chúng ta vẫn có thể chết trong tuyệt vọng. Những gian ác của Giuđa vẫn có thể là gian ác của tôi. Tôi có thể hướng đến Chúa Giê-xu là đấng tôi đã thất hứa, đã chối Ngài, và trên một số phương diện, có lẽ tôi đã phản Ngài nữa. Nhưng cảm ơn Chúa biết bao, Ngài vẫn còn thương xót và chờ đợi tôi. Tôi có thể chạy đến với Ngài ngay hôm nay để xưng tội mình, nhận lấy ơn tha thứ từ nơi Ngài và kinh nghiệm quyền năng đổi mới của Thánh Linh. Ước mong rằng điều này cũng sẽ là kinh nghiệm của chính bạn và tôi. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, lòng tham tiền trở thành cội rễ của mọi điều ác như thế nào? Câu hỏi thứ hai, theo ý nghĩa nào, sự lừa dối có liên quan đến hầu hết mọi điều ác trong đời sống chúng ta? Câu hỏi thứ ba, bạn được nhắc nhở điều gì nhiều nhất từ câu chuyện của Giuđa? Câu hỏi thứ tư, dầu nhận biết mình bất toàn, chúng ta vẫn có niềm an ủi lớn nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 14, từ câu 43 đến câu 45, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 27 với đề tài Gặp Chúa Giê-xu, Simon Fierre trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dành Chúa Giê-xu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Diệu vinh tay danh Chúa Giê-xu, Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giê-xu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuổi lậu số kinh hoàng rồi, lòng nguyện yêu danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Danh Giê-xu thiên ước danh Giê-xu thiên ứng điên.